Now we will continue from the six mental affliction,
Hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn lớp mình phần 6 phiền não căn bản ngày thứ 15.
Okay. Now you can see that the six mental affliction, no? Six mental afflictions, and now you will see the six mental affliction, no? So now the fifth one, okay, I will go the fifth one, six mental affliction. Do you know that numbers? I will repeat it again. Okay, this is the quite important. They are the six root mental affliction.
Thì thầy sẽ điểm qua lại tên của sáu căn bản phiền não thì phần này khá là quan trọng.
First is attachment.
Thứ nhất là tham.
Second is anger.
Thứ hai là sân.
And the third is ego.
Thứ nhất là tham. Thứ hai là sân. Thứ
Fourth is
ba là kiêu mạn, thứ tư là vô minh.
and the fourth is ignorance.
Thứ tư là vô minh.
Fifth is doubt, isn't it? Delusional doubt.
Và thứ năm là tâm nghi.
Up till here, you got it clear, no?
Thì phần này mình đã được học rồi ạ. Tới đây tới phần thuyền căn bản phiền não thứ năm mình đã được học.
Okay, this is the very important, okay?
Phần này rất là quan trọng, mình cần chú ý.
Now, this is the something like introducing the disease, okay?
Phần này giống như mình điểm mặt những cái căn bệnh trong tâm của mình.
Because when you have to be the healthy, first thing is you should know that what kind of the disease you have. Then you have to know the cause of the disease. Then you have to know the medicine. Exactly same that these are the mental disease. Okay, six mental disease. Okay.
Bởi vì để mình có được để mình chữa được bệnh thì trước nhất mình phải biết được cái căn bệnh mình mắc phải. Sau đó mình phải biết được nguyên nhân mình mắc bệnh. Rồi tiếp theo mình phải tìm được thuốc chữa bệnh. Thì cũng y hệt như vậy. Nếu nếu và để chữa được tâm bệnh thì thứ nhất mình phải biết hết được tất cả những cái phiền não mà mình có thể gặp phải trong tâm.
So now that you will look like that, okay, you will see that the first thing is called the you. Last time we talk about that six delusional. Last time I talk of what, Richard?
Rinpoche, you teach about the first two illusion and then Geshe-la go through the third to the fifth one.
Okay, now you know that. No? Now the third is ego. Okay, third is ego, fourth is ignorance, and the fifth is delusional, the doubt. Okay, delusional doubt, fifth is the thinking, oh, whether there is a past and previous life or not, whether there is a law of the karma or not. That is a fifth come the delusional doubt. Okay.
Thì thầy nhắc lại thì căn bản phiền não thứ ba là ngã mạn hoặc là kiêu mạn, thứ tư là vô minh và căn bản phiền não thứ năm là tâm nghi. Tâm nghi ở đây có nghĩa là mình bắt đầu đặt câu hỏi là không biết có kiếp trước kiếp sau hay là không, không biết có nhân quả tồn tại hay là không, vân vân.
Yeah, are you all clear about it?
Mình đã rõ năm căn bản phiền não đầu tiên chưa?
Okay, now that this is the more like a now this is more like a to understand that the what kind of the I mean the what kind of the mental the sickness you are having. Okay.
Và ở phần này thì đang nói về bản chất là đang nói về tất cả những khía cạnh của phiền não mà tâm mình có thể mắc phải.
Third is ego. Everyone
Phiền não căn bản phiền não thứ ba là ngã mạn thì thật ra ai cũng có ngã mạn.
ego. Last time, did I explain about the ego or not?
Geshe-la explain about the ego, Rinpoche.
Huh?
Geshe-la explain about the ego, Rinpoche.
Okay. So yeah. Okay. So that's a ego, no? So normally everyone have the ego.
À, thì con người mình thì ai cũng có cái tâm kiêu mạn.
They are three prisoners. They are talking about the prisons. So one prisoner told him that when he come first onto the prison, there is a no, I mean, that there no road on the prison. Car cannot go nearby the prison, and everyone they have to ride a horse and they have to pass.
Thì có câu chuyện kể về ba tên tù nhân. Thì tên tù nhân thứ nhất nói rằng rõ ràng khi anh ta đến nhà tù thì chẳng có đường xá gì cả, xe xe cổ không có vô được, thì phải phải phi ngựa vào 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 nhà tù.
So then the second prisoner told that when he come first onto the prison, even the horse cannot pass. People have to walk. There is no road for the horse.
Thì tên 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 tù nhân thứ hai bắt đầu nói rằng khi anh ta đến nhà tù thì thậm chí ngựa còn không có đường đi, phải đi bộ vô nhà tù.
Then the third prisoner said, told them that what is horse, what is car? I have never seen a horse. I have never seen a car in my life.
Thì đến lượt tên tù nhân thứ ba bắt đầu hỏi, ủa con ngựa là gì vậy? Chiếc xe là gì vậy? Trong đời tên tù nhân thứ ba này chưa từng thấy con ngựa, cũng chưa từng thấy chiếc xe.
He feel that he is the most senior prisoner. He feel the ego, proud of the it, being as the most senior prisoner.
Bởi vì tên tù nhân thứ ba cho rằng anh ta là cái người mà sống từng trải, sống lâu nhất trong 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 ba người tù nhân, cho nên anh ta nghĩ là mình từng trải nhất, mình ở đó lâu nhất rồi, thậm chí đó, ở lâu đến mức là cái thời anh ta ở đó chưa có ngựa và chưa có xe.
In the monastery also do like that. Some of the old monks, they increase their age. More you increase the age, they feel like they are more senior because of ego. That's the ego.
Thì ở trong chùa cũng 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 đôi lúc cũng có chuyện đó. Thí dụ như các tu sĩ lớn tuổi thì lâu lâu có người nghĩ rằng tuổi càng lớn thì cái mình được càng xem là bậc trưởng lão. Ở trong nhà chùa thì tự xem mình là bậc trưởng lão, do tuổi tác cao cũng là một cho thấy là mình có tâm ngã mạn.
So that's why the ego is the everyone that if you have the $100, again that you will feel ego. Because look at the people who don't have the $100. If you have the $1,000, you will look at the people who don't have the $1,000, you build up the ego. Ego don't need the any proper reason. Very easily you can develop the ego. More you develop the ego, more you will think like a very ego state. Then all the other negative illusions comes.
Thí dụ như mình có 100 đô, mình nhìn qua người tây trắng thì mình sẽ bắt đầu sinh tâm kiêu mạn. Mình có 1.000 đô mà mình nhìn qua người mà có ít hơn 1.000 đô thì mình sinh tâm ngã mạn. Thì cái tâm kia ngã mạn này nó chẳng cần một lý do chính đáng nào cả, và mình con người mình rất dễ dàng phát sinh tâm ngã mạn, và khi đã có tâm ngã mạn rồi thì kéo theo tất cả các phiền não khác.
How's your ego level? Very easy to see. Just look at the day-to-day life and how many times do you use the word I did that. I succeed that. I. How many times you use the word I? More I what you're using, that means the ego level is quite high.
Làm sao để đo đạt được mình cái tâm chấp ngã của mình nó to đến mức nào, thì mình chỉ cần quan sát xem mỗi ngày mình, trong các lần mình nói chuyện, mình dùng cái chữ tôi ám chỉ bản thân mình để nói về bản thân mình bao nhiêu lần. Mình càng dùng nhiều chữ tôi bao nhiêu thì cho thấy mình, cái tâm chấp ngã của mình nó to bấy nhiêu.
But the Vietnam have the one problem. I for you don't have the word perfect word for the I, no?
Nhưng mà ở trong tiếng Việt thì mình có một cái vấn đề là mình không có một cái chữ thống nhất để ám chỉ chữ tôi. Mình có đủ thứ danh xưng để ám ám chỉ bản thân mình trong lúc nói chuyện.
Sometimes you say tôi, sometimes you say em, sometimes you say con, so lots of time.
Thì có lúc thì mình mà ám chỉ bản thân mình bằng tôi, có lúc thì mình xưng là em, có lúc một xưng là con, vân vân.
Whatever word you see that how many word you are using am toy con or these or more these word you are using more your ego level is high. Okay, very simple. Okay.
À, thì cho dù mình tự xưng mình bằng cái chữ gì đi nữa thì cái danh xưng ngôi thứ nhất đó, mình nếu mình để ý xem mình sử dụng càng nhiều cái danh xưng ngôi thứ nhất đó thì một đó là một dấu hiệu cho thấy mình có cái tâm chấp ngã nó cao tương ứng.
Okay, so that is the ego. Okay, now just okay. And now the fourth is ignorance. Ignorance is one of the worst thing, not knowing the reality. That is ignorance. Okay. 90% of your problems, 90% of your the unhappiness related with the ignorance. Okay, because of the not knowing the reality.
Mình sang phần thầy nhắc lại phần căn bản phiền não thứ tư đó là vô minh. Thì vô minh là cái loại phiền não nó tai hại nhất trong tất cả các phiền não. Thì vô minh ở đây có nghĩa là mình không hiểu hết, không hiểu rõ bản chất của thực tại. Thì 99% những cái đau khổ phát sinh trong tâm mình đều xuất phát từ vô minh.
So that's why the ignorance is something like that is so that's why the ignorance is not knowing the reality, okay?
Cho nên vô minh ở đây có nghĩa là một cái tâm không không hiểu rõ bản chất của thực tại.
So now here it will come into now the fifth one is a delusional doubt. Now the sixth one is how do you translate in English the sixth one?
The sixth one, this, let me check one more thing.
View or what? I think they're translated to view, isn't it?
The wrong view, one more thing.
No?
The wrong view room was it?
Wrong view, isn't it? Wrong view. Among the wrong view, they are the five among the wrong view.
So the sixth one they call the deluded views, which, and among that we have five different
Among the
deluded.
sixth one is a what view, isn't it?
Yes, which, yes, which.
Yeah, view.
Và căn bản phiền não thứ sáu đó là những là kiến chấp sai lầm nói chung.
Think the sixth one is not only the view. You look at the liberation upon, maybe it will better. We see the delusional view, okay?
Yes,
Delusional view.
on the
A delusion view, that is the sixth one. Among the delusional, there are the five delusional view. The number one is what?
Number one is the view that equate the self and the arrogance.
Yeah, what the name they call it in English?
The English the they call it very long if someone equates the self with the arrogance, so that is the first wrong
Okay, yeah. The first delusional, well, you can tell that it's a thinking, the I and the my, okay? Thought of that, okay? I and the my, okay?
Và căn bản phiền não thứ sáu đó là kiến chấp sai lầm. Và cái kiến chấp sai lầm trong 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 kiến chấp sai lầm này thì mình có 5 loại cái kiến chấp sai lầm khác nhau. Kiến chấp ở đây tức là mình chấp vào cái thấy sai lầm. Thì cái chấp vào cái thấy sai lầm thứ nhất chính là thân kiến. Trong giải thoát rồng tay, phần 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 kiến chấp sai lầm thứ nhất chính là thân kiến.
So that's why the now this is the very strongly everyone have a, that kind of the thought, the I and the my. This is the one of the root cause of the all the suffering.
Và thân kiến được định nghĩa là mình chấp vào những cái nhận thức của mình về cái tôi và cái của tôi. Thì khi mình có một 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 cái chấp rất là mạnh vào và vào vào khái niệm tôi và của tôi thì mình sẽ phát sinh rất nhiều đau khổ.
I and the mind. Okay, these kind of two kind of thoughts.
Thế nên nếu mình có một cái suy nghĩ một 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 cái tâm bám chấp rất mạnh vào vào hai thứ đó, là thứ nhất là cái tôi, thứ hai là cái của tôi, thì đó là kiến chấp sai lầm thứ nhất.
Let me tell you the one example.
Thầy sẽ cho ví dụ.
And the one example is like that. Whenever you start to think on the I and the my, after that, what comes? The attachment and the anger will come. Because you will think that someone hurt me or someone hurt my family, then the anger will come. So when you think that, oh, that's a I and the my property, my car, then the attachment will come. So this is something like I and my thinking. The more strong you have thought, then the attachment, the anger will come out of it.
Thế thì câu hỏi được đặt ra là nếu như mình chấp vào cái tôi và cái của tôi, và phần này mình có đọc sách tiếng Hán thì họ nói rằng ngã và ngã sở à, nếu mình chấp vào tôi và cái của tôi thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thì ngay ngay khi mình có cái suy nghĩ về tôi và cái của tôi thì tiếp theo mình sẽ tâm mình sẽ phát sinh tâm tham và tâm sân. Vì bởi vì khi mình nghĩ rằng có người nào đó gây tổn hại, làm tổn thương cái tôi hoặc là xâm hại đến tài sản của mình, cái của tôi, thì lúc đó tâm 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 sân và tâm tham sẽ phát sinh.
So that's why the, if you look at the, if you look at the, even the one, let me tell you the, how the I and the my thoughts are sometimes are so stupid.
Thầy sẽ giải thích cho mình cái suy nghĩ chấp ngã này là chấp vào cái tôi và cái của tôi nó ngu xuẩn như thế nào.
One time I was invited for the dinner. The lady when who invited dinner in the her place, I saw the one photo of the young girl. I asked her, who is she? And she told me that's me in the photo. No, looks very young. But the photo doesn't look like at her at all. But she think, oh, that's my photo. That's me. But actually, photo don't looks like at all. Oh, looks like her daughter.
Có một lần thầy được mời đến nhà một học trò để ăn tối thì trong trong cái ngôi nhà đó thì thầy thấy một có treo một cái bức ảnh trên trên tường, thì thầy hỏi người học trò là cái cô học trò đó là bức ảnh đó là ai vậy, thì cô này nói rằng bức ảnh đó là cổ. Nhưng mà thầy mặc dù là nhìn vô cùng khác nhau, bởi vì cái bức ảnh đó là bức ảnh một đứa bé còn trẻ, trông giống con gái cổ hơn là cổ, nhưng mà cổ vẫn cho tới lúc đó cổ vẫn nghĩ rằng người trong bức ảnh đó là cổ.
Last time, did I give the homework how to control the anger or like that? Did I give the homework or what?
Lần trước thầy giao bài tập mình để kiểm soát sân giận chưa ạ?
Did I? Or I don't remember many classes. No, so did I
You did
teach
some
you the three steps, isn't it?
steps to control the anger.
Okay, very good, very good, very good, very good, very good. You are doing it, isn't it?
Mình vẫn đang thực hành ba bước kiểm soát sân giận phải không ạ?
Okay, good. Now the these all the these all right now so the sixth I mean the negative affliction. If you succeed to eliminate 100%, you already achieve the enlightenment. You already achieve the liberation. If you succeed to 50%, you are the halfway. Okay, halfway. You already reach the halfway to the that liberation and the enlightenment. Okay.
Thì khi nói đến 6 căn bản phiền não này, nếu người nào đã diệt trừ hết được 6 căn bản phiền não này thì coi như người đó đã tu tu xong rồi, đã giải thoát và giác ngộ rồi. Nếu mình diệt trừ được 50% trong 6 căn bản phiền não này thì mình đã đi được nửa đường đến giải thoát giác ngộ rồi.
Even the Buddha, 1 hour before the his enlightenment, I don't think that he know that he's going to enlightenment after 1 hour. 1 hour before the Buddha's enlightenment, if you ask him the Buddha when you will get enlightenment, he will say he don't know. But 1 hour later, he got enlightenment. Same thing. When you keep the practice on, you will not know that when you can achieve the liberation. Okay.
Thì mình sẽ không biết trước được lúc nào mình sẽ đạt được giải thoát trong lúc mình tu hành, thậm chí đối với Đức Phật. Ngay cả khi 1 giờ trước khi ngài đạt được ngài thành đạo thì thậm chí ngài cũng không biết là bản thân mình sau 1 giờ nữa sẽ thành đạo, cho nên mình sẽ cũng sẽ không biết được lúc nào mình sẽ đạt được giải thoát trên đường tu của mình.
So that's why the okay last time what I give did you doing it? Are you doing it?
Mình có đang thực hành kiểm soát sân giận trong qua 3 bước thầy hướng dẫn không ạ?
Yeah. Okay. If you're doing the difficult might be there. If it's difficult, if you do 2 times, 3 times, then it won't be the difficult. Okay.
Cho nên khi mình bắt bắt đầu thực hành thì sẽ có khó khăn và chướng ngại. Tuy nhiên nếu mình thực hành tới lui 1 lần rồi 2 lần rồi 3 lần vân vân thì dần dần cái chướng ngại nó sẽ giảm bớt.
You feel very difficult.
Thì ban đầu mình sẽ thấy rất là khó.
Whatever you do the first time, everything is difficult.
Thì người ta nói vạn sự khởi đầu nan, cho nên mình làm cái gì lần đầu cũng khó hết.
But comparing, but if you do the two or three times, then it get much easier. Okay?
Nhưng mà mình làm sang lần thứ hai, lần thứ ba mình sẽ thấy dễ dàng hơn.
Second thing is difficult because you are not used to. Once you get used to it, it will become very easy. Okay?
Mình thấy khó là bởi vì mình chưa quen với nó. Khi mình quen với cái pháp tu rồi thì mình sẽ
Okay.
thấy nhẹ hơn.
Third thing, okay. If you feel very difficult, I have one advice.
Và nếu mình thực hành nhiều lần vẫn thấy khó thì thầy có một lời khuyên.
Don't do
Lời khuyên của thầy là thấy khó quá hãy bỏ, đừng làm nữa.
Then I can teach again and again same thing.
Nếu mình làm hoài mà không được thì thầy có cơ hội để dạy mình tới lui nhiều lần.
If you succeed to reduce the anger, then you don't need my teaching. Then you only don't want the succeeding.
Nếu mình kiểm soát nóng giận mà mình diệt trừ được sân giận thành công thì mình đâu có cần lên lớp nghe thầy giảng nữa đâu.
Then once I cannot teach you, then
Khi mà đến lúc học trò không cần bài giảng của thầy nữa thì thầy sẽ mất việc.
lose my job. Okay, so thing is that, okay, third, now I give you the choice, okay? Whatever you want to do, okay, do, okay? I don't mind, okay? If you really feel the difficult, as I told you, keep on doing it. Two, three times, get it easier. Everything, whatever you do, first time is a difficult. When you do it, and again, when you get used to, then it will become the easy. Okay, that is second option. But third is, I don't do it. Okay, just enjoy. Okay, with anger, if you're getting anger, enjoy the anger. If you get okay, do that. Okay, full the option. Okay, think that. Okay.
Nên mình có nhiều sự lựa chọn và ở đây mình phải hiểu rằng phàm mình làm cái gì thì làm cái lần đầu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, cho nên mình cần phải kiên nhẫn, mình cần không nản chí, gặp khó khăn thì mình làm tới làm lui nhiều lần, thì khi mà mình quen với pháp tu, quen với việc mình cần làm thì cái khó khăn dần dần nó sẽ không còn quá khó nữa. Và thầy cũng đã nói là mình cũng có một cái lựa chọn khác, nếu quá khó thậm chí mình không cách nào mình có thể tiến bộ được thì thôi mình hãy tận hưởng cái tâm sân của mình, mỗi lần cái sân giận nó nổi lên cứ tận hưởng nó, đừng làm gì cả.
Okay, so that thing in the when the Buddha was giving the teaching, Buddha never tell that the whatever he teach, everyone had to follow that. He'd give the lots of the options.
Khi Đức Phật thuyết pháp thì Ngài chưa từng bảo rằng người nghe nhất định phải về nhà làm theo những gì Ngài thuyết. Ngài và thay vào đó Ngài đưa ra rất là nhiều lựa chọn khác nhau cho đại chúng.
Okay, so that's why, okay, keep, yeah, okay, that's a full option you can choose, okay.
Cho nên mình có rất là nhiều sự lựa chọn trong cái cách mình tu tập.
Okay, so now they give on the anger, no? So now the, okay, we are doing the six, I mean, the five delusional view, no? The first one is the thinking, the I and the mind, no? This is the very strongly in our mind, okay.
Cho nên ở căn bản phiền não thứ sáu là các kiến chấp sai lầm á, thì trong đó có năm cái loại kiến chấp sai lầm khác nhau. Thì kiến chấp sai lầm thứ nhất là thân kiến chấp vào cái tôi và cái của tôi, thì đây là một cái loại kiến chấp sai lầm rất là trầm trọng.
So now you look into the yourself and the see that how many times you see, think of the self and the my, I and the mind.
Cho nên ở đây mình cần thực tập bằng cách là mình nhìn vào trong tâm mình, quan sát cái hoạt động ăn lời ăn tiếng nói của mình hàng ngày, thì có bao nhiêu lần mình nhắc đến cái tôi và cái của tôi.
So that's why the not to think of that. That's why the what you have to practice is that whenever you have to start to think like others, like a compassion, so like this, this is the best antidote to reduce your thinking to the I and the mind. Okay.
Và cái pháp đối trị tốt nhất để diệt trừ cái thân kiến đó chính là bắt đầu nghĩ đến người khác, và thí dụ như mình nghĩ đến lòng từ bi, và đối tượng của lòng từ bi là những chúng sinh khác, không phải là bản thân mình, thì đó là cách đối trị lại thân kiến.
If you look at like anxiety and the fear, it's very much related with thinking with the eye. This may happen to me. That may happen to me. This may happen to me. That's why you get anxiety and worry. That's why you get fear. It's a directly linked with the thinking eye and the mind.
Cho nên nếu như tâm mình lúc nào cũng có căng thẳng và sợ hãi, thì cái tâm căng thẳng và sợ hãi này gần như là hệ quả trực tiếp của cái tâm chấp ngã, lúc nào cũng nghĩ đến tôi, nghĩ đến cái của tôi, những cái dạng suy nghĩ như là cái gì sẽ xảy ra với tôi, cái gì sẽ xảy ra với cái tài sản của tôi, vân vân, thì cái suy nghĩ như thế, cái hệ quả trực tiếp sẽ là căng thẳng và sợ hãi.
Because more you think about yourself, more you think of what will happen to you, more you think of that, then the what happens? Then the fear and the anxiety will come, worry will come. Because the more you're thinking, unnecessary thinking, too much thinking of the eye and the mind. So then might think, oh, I might get sick, I might get lose something, I might will lose that. Too much will be thinking that way. And the more you think like that way, then more you get the fear. And the more you will think like that way, then you will generate the more anxiety and the worry.
Bởi vì nếu mình suy nghĩ quá nhiều và suy nghĩ không cần thiết về 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 bản thân mình, nhất là về cái tôi, là về cái của tôi, thí dụ như tôi sẽ có thể tôi sẽ bị bệnh, rồi có thể tôi sẽ mất cái này, mất việc, hay là mất cái nọ, vân vân, thì nếu mình để cho những cái suy nghĩ không cần thiết như vậy nó tự do phát sinh và tăng trưởng trong tâm mình, thì tâm mình sẽ trở nên vô cùng lo lắng, sợ hãi và căng thẳng.
Okay, so that's why the thinking, okay, I and the mind to reduce that thinking, think of the other's suffering, then practice the compassion. Okay, That is the one thing. It is just like it will reduce it. It will not eliminate. Eliminate the thinking of the I and the mind. Only way is to understand the selflessness. That's the final, the emptiness. To understand the selflessness, to understand the emptiness, what you have to do.
Cho nên cái pháp đối trị trước mắt, cái pháp đối trị để làm giảm bớt cái thân kiến, tức là chấp vào cái tôi và cái của tôi, đó chính là bắt đầu nghĩ đến khổ đau của những người khác, những chúng sinh khác, và nghĩ đến thực hành lòng từ bi, và tìm mọi cách để làm giảm bớt đau khổ của người khác. Tuy nhiên cái cách thực hành lòng từ bi này hướng đến chúng sinh khác chỉ là một cái pháp đối trị tạm thời để giảm bớt cái thân kiến. Để hoàn toàn diệt trừ cái thân kiến này thì chúng ta nhất định phải hiểu được vô ngã, tức là cái bản chất rỗng không của ngã. Thì để hiểu được vô ngã thì mình cần phải làm gì?
So that's what the understand the emptiness. The most important thing is to understand the emptiness is what you have to do.
Thì để bắt đầu thực hành có thể hiểu được vô ngã thì chúng ta phải làm gì? Phải thực hành thế nào?
To understand the emptiness, the most important thing is that two things are very important, okay?
Để hiểu được tính không, ở đây tính là tính không của cái ngã, tức là hiểu được vô ngã đó, thì có hai điều quan trọng.
Okay. Understand the emptiness, the two things are very important. Okay.
Thì thầy nhắc lại là để hiểu được vô ngã thì ở đây có hai điều quan trọng.
Hear me?
Yes, Yes, I can
Okay.
hear you.
So understand the Okay, understand the emptiness. The one important thing is that what you have to do is understand the emptiness. So once you are not understand the emptiness, you cannot eliminate the thinking of the I and the mind. Because once you understand the emptiness, you will understand, you will know there is a self is not truly exist. When the moment when you realize the self is not truly exist, then there will be no thoughts comes with the relating with the I. Then you will not think any of the thought I and my thought will be ceased.
Nếu mình không hiểu được vô ngã, không hiểu được tính không, không hiểu được vô ngã thì mình không thể nào diệt trừ tận gốc được thân kiến, tức là những cái kiến chấp và cái hơi và cái của tôi. Bởi vì ngay tại thời điểm mình hiểu được vô ngã, mình sẽ ngay lập tức nhận ra rằng cái tôi nó không có thật hữu, nó không có thật sự tồn tại. Và ngay tại thời điểm đó thì tất cả mọi khái niệm suy nghĩ liên quan đến cái tôi nó đều ngay lập tức không còn nữa. Và khi những suy nghĩ về cái tôi không còn nữa thì cái của tôi, những suy nghĩ về cái của tôi nó cũng không còn nữa.
To understand the emptiness, to understand the selflessness, two things are very important, okay?
Để hiểu được tính không và vô ngã thì có hai điều vô cùng quan trọng.
Stick to the class, okay? That emptiness topic will come in the end of the liberation of form, okay? Number one is that, okay?
Điều quan trọng thứ nhất là chúng ta phải 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 đi học đều, bởi vì cái phần nói về tính không sẽ đến vào và phần cuối của sách.
And the number two is the Zoom, okay? Important Zoom. Always be Zoom, make Zoom available to you, okay?
Và điều quan trọng thứ hai là mình lúc nào cũng sẽ phải có sẵn sàng cái app Zoom để lúc nào cũng có thể dùng được.
Okay. Stick the class up till the finish the liberation of palm and the make the Zoom available to rest. I will do it, okay, to make you understand the emptiness. Okay?
Thì thầy chỉ cần yêu cầu mình hai điều, thứ nhất là đi học đều và thứ hai là lúc nào cũng phải để sẵn app Zoom, thì phần còn lại thì thầy sẽ hướng dẫn mình cho đến lúc mình hiểu được tánh không.
Okay, that's now the M comes later. Okay, now the I and one. Now the here, the right now, the what you have to do, reducing it, the compassion. Compassion means a change your focus, shift your focus from the I and the my to the others. It is the temporary solution. It is like a painkiller. It will not eliminate the I, but it will reduce. Okay.
Cho nên trước khi mình hiểu được tính không thì mình không thể nào hoàn toàn tận diệt được cái thân kiến này. Cho nên cái pháp đối trị tạm thời để làm giảm bớt cái chấp vào cái tôi và cái của tôi đó chính là thực hành tâm từ bi. Mình chuyển cái đối tượng của tâm sang những người khác, là mình cố gắng thực hành tâm từ bi để làm giảm bớt đau khổ của người khác. Đó là cái cách mình giảm bớt cái bám chấp vào thân kiến một cách tạm thời.
So that's why the when you more you focus on the self and the thing the I mind too much thinking, what will you do? Then you will compare yourself with others. Normally people 90% will do that. I he or she have that, I don't have that. I don't have this, he or she have that. This the comparison idea comes. Then you will feel unhappy. Even you have a lot of good things, then you will start to feel unhappy.
Cho nên nếu mình chấp ngã quá nặng nề thì một trong những cái hệ quả kéo theo là mình bắt đầu so sánh bản thân mình với người khác không một cách không cần thiết, để rồi mình sẽ đau khổ vì những cái so sánh toan tính đó. Thí dụ như mình thấy rằng mình so sánh theo kiểu rằng cái người đó có cái này nhưng mà mình không có, cái anh nọ có cái kia mà mình lại không có. Nếu mình so sánh bản thân với người khác một cách không cần thiết như thế thì mình sẽ gặp rất là nhiều đau khổ.
Okay, you got it.
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Okay, that's the most important thing. Okay, so that's the most important thing you should. Okay, so that's the most important. So right now, okay, this is the to reduce that compassion. Practice the compassion. Simple way. Practice the compassion and look at the people who are suffering and the thing that the may these sentient beings get rid of the pain, get rid of the suffering. Then pray for the Buddha may bless them to overcome the suffering. Okay. Simple, okay, that's a few steps, no? Just think that again and again.
Cho nên pháp đối trị tạm thời với cái tâm chấp ngã này chính là thực hành lòng 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 từ bi. Thì cách thực hành lòng từ bi đơn giản nhất là mình nỗ lực nghĩ đến người khác và nghĩ đến tất cả những cái nỗi đau, những cái đau khổ mà họ phải đang trải qua. Và khi mình thấy được và nhớ được cái nỗi khổ của những chúng sinh khác thì mình cầu nguyện Đức Phật sẽ ban gia trì để cho những chúng sinh đó đều vượt qua tất cả mọi đau khổ của họ.
So few important things here.
Thì có một vài điều quan trọng ở đây.
Yeah, the few important thing is that whenever you're practicing the, I mean the Dharma.
Thì một trong những điều quan trọng là khi chúng ta bắt đầu tu tập giáo pháp.
Okay, so whenever important thing is that, okay, here the Dharma, when you come to the Dharma, whatever you are the practicing, there are the two important things are there, okay? One first important thing is that whenever you're going to practice the Dharma, whenever you're practicing, is that always, as I told you, with the effect you should look at it, okay? When you do it, when you see the effect or not, it is helping you or not, that always check, okay? If it's not helping, really, then you have to apply the different methods, okay? That you have to do. As I told you many times, so when you're having the medicine, when you eat it, it should affect you. Once it's not affecting, then it's not a right medicine.
Cho nên khi mình tu tập á, thì điều quan trọng thứ nhất là chúng ta phải liên tục theo dõi xem cái pháp tu của mình nó có hiệu quả hay là không. Mình phải khi mình đã thực hành rồi thì mình là phải phải kiểm tra xem từ mình thực hành như thế nó có lợi có hiệu quả không. Nếu nó có lợi thì tốt, nếu nó không có lợi thì mình cần biết rằng cái pháp tu của mình nó không phù hợp, cái pháp tu đó không phù hợp với bản thân mình thì mình cần phải tìm cách thay đổi cái cách mình tu tập để có được cái hiệu quả.
Okay, so that's why that you always have to go on that. Okay, so that's why that you always have to think of that. Okay.
Cho nên thầy nhắc lại là mình phải liên tục kiểm tra xem những cái pháp tu tập mình áp dụng nó có đem lại hiệu quả trên cái tâm thức của mình hay là không.
Okay, so that's the thing. Okay, now the this is third, now the among the fifth of the that no now the fifth of the among that now the second one, isn't it? Second one is looking at the self as thinking the permanent. Okay.
Và trong sáu cái kiến chấp sai lầm thì kiến chấp sai lầm thứ hai đó là cái quan điểm cực đoan. Ví thí dụ như mình nhìn vào cái thân mình cho rằng cái thân nó là thường hằng. Đó là một quan điểm cực đoan.
Okay, think that is the permanent. What, how you have to think is that, okay, the permanent, okay, thinking the permanent is that when you think the self is a permanent, okay, self is a permanent is that what you have to, when you're practicing and when you think that the self is the permanent, that is the second wrong view, okay,
Cho nên
second the wrong view, okay,
cái kiến chấp sai lầm thứ hai là quan điểm cực đoan hay còn gọi là biên kiến, thì một trong những quan điểm cực đoan thì xem cái ngã là thượng hạng.
Okay, so that is the okay the second wrong view. Okay, so second wrong view is that the thinking the self is a permanent, because sometimes what happened is that sometimes what happened is that when you look into the yourself, when you think that yourself is a permanent, what happens? Because then you, when you think that yourself is a permanent, then you will not think to do the what is the important things. You will get will be the distracted with a lot of the unnecessary things.
Thì mình cần phân tích xem đâu là cái tác hại của cái việc xem nếu mình chấp vào cái thấy sai lầm đó là xem mọi thứ đều thường hằng, đặc biệt là thấy thấy cái ngã mình là thường hằng. Khi mình nhìn mọi thứ đều là thường hằng, tức là nó cứ vĩnh viễn tồn tại như vậy, không sẽ không thay đổi, nhất là cái ngã của mình cứ tồn tại như thế, không thay đổi, không có chết, vân vân. Thì nếu mình chấp vào một cái thấy đó một cách sai lầm như vậy thì mình bắt đầu mình phí phạm thời gian của mình không tập trung vô những cái thứ mình cần làm sớm, mà mình cứ tập trung bị phân tâm bởi những cái thứ không cần thiết.
In the life, what is the most important thing? People, you managing the money is the, not the most important thing. Most important thing, the managing the your time is the most important, because your time is very limited. Because if you feel yourself as a permanent, you will live forever, then you will not value the your time.
Thì trong cuộc sống mình cái gì là điều quan trọng nhất? Thì chắc chắn quan trọng nhất không phải là việc kiếm tiền, mà quan trọng nhất là phải quản lý được thời gian của mình thật là thông minh, bởi vì thời gian là thứ mình có hạn trong cuộc đời này. Nếu như mình nghĩ rằng nếu như mình chấp vào cái thấy cho rằng cái ngã là thường hằng, mình không có chết, thì mình sẽ bắt đầu làm đủ mọi điều lan man, mình không tập trung vào việc quản lý thời gian mình cho đúng.
Third, the wrong view is you are thinking that, not thinking that, thinking that your view is very right. Okay.
Thì Mình sang cái kiến chấp sai lầm thứ ba. Thì cái kiến chấp sai lầm thứ ba là kiến thủ. Kiến thủ là mình chấp vào cái thấy của mình nghĩ rằng những cái thấy của mình đều là chính xác, đều là đúng hết. Đó là kiến thủ.
Thinking that your view was a thinking the wrong view, your own wrong view is a right. Thinking that that is a very scary, okay, very scary.
Thì kiến thủ ở đây là một cái kiến chấp sai lầm, mà trong đó mình tà kiến, mình lại nghĩ rằng tất cả những cái tà kiến đó là những cái thấy đúng đắn chính xác với thực tại. Thì kiến thủ là một cái kiến chấp và cực kỳ nguy hiểm.
So that's why the whatever the your thoughts and the view, it should be the whatever your thoughts and the what you're having the view, you should be the very careful and the see that whether what your view is right or wrong. Whether your view is right and wrong, you have to see that whatever you're thinking is, I mean, the logic is there or not. That's a very important, okay?
Cho nên ở đây mình cần phải có cái thói quen là mình nhìn lại xem cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình về vấn đề nào đó có thực sự nó có đúng hay là không. Thì để kiểm tra xem một cái quan điểm, một cái suy nghĩ nào đó đúng hay không, mình cần phải kiểm tra những cái quan điểm, cái suy nghĩ đó có dựa trên lý lẽ, có dựa trên bằng chứng hay là không.
So, you know the who's the most stupid person in the world?
Mình có biết ai là cái người ngu nhất trên cái cõi đời này không ạ?
Everyone is smart.
Ai cũng là người thông minh cả.
Not only smart, everyone is over smart.
Tất cả mọi người không chỉ thông minh và mà còn là quá thông minh.
You become the over smart,
Khi mình trở nên quá thông minh
then you think you already become the stupid, okay?
thì trở nên quá thông minh chỉ có thể khiến mình thành một người ngu mà thôi.
Smart and the over-smart have the only one difference.
Thông minh và quá thông minh giữa hai điều đó chỉ là một cái khác biệt nhỏ thôi.
Over-smart is when you start to think that you know well, then you become the over-smart, okay?
Pardon,
When you start to think that you know very well, you know everything, then you become the over smart, okay?
thì mình khi mình bắt đầu có suy nghĩ rằng mình biết mọi thứ, mình đều hiểu hết tất cả mọi điều, thì lúc đó mình bắt đầu trở nên là thông minh quá mức, quá thông minh.
When you think that you know everything, when you feel like you know very well, then you already become the over smart, okay?
Khi mà mình bắt đầu có cái cảm giác là mình hiểu rõ mọi thứ, mình đối với mọi thứ trên đời mình đều hiểu rõ hết, thì lúc đó thì bắt đầu mình đã trở nên là quá thông minh rồi.
When you started to learn more, when you started to do more analysis, then you are smart, okay?
Và nếu như mình có khuynh hướng là mình cái gì mình cũng tìm tòi phân tích để hiểu rõ thêm, thì lúc đó mình là người thông minh.
Got my
Mình có hiểu ý thầy không ạ? À? Phân biệt giữa
Now
hai.
you are smart or over smart. Now you will know.
Cho nên sau khi hiểu được phân biệt được hai thứ đó thì mình sẽ biết bản thân mình là người thông minh hay là người quá thông minh.
Always be the smart, okay? Don't be the over smart.
Cho nên mình hãy là người thông minh chứ đừng là người quá thông minh.
So that's why the Buddha, the Dharma is always teachers of the show. That's why it's saying that the whole, you are once you are having the wrong view, see that wrong view is the right view. That's a very risky. Because whether you are having the wrong view and the ones, even you hold as a right view, then it's a very risky. So it's saying that that is, I think, the third one, isn't it? Thought of the wrong view, okay?
Cho nên cái kiến chấp sai lầm thứ ba là kiến thủ, mình tức là mình chấp vào cái thấy sai lầm và mình xem những cái quan điểm sai lầm đó lại là quan điểm đúng. Thì kiến thủ, theo cái định nghĩa như thế, thì kiến thủ là một cái kiến chấp sai lầm cực kỳ nguy hiểm.
The fourth one is a holding as a, isn't it? Holding is a wrong practice as a supreme practice, okay? That is something like in the non-Buddhist tradition. Sometimes they say like that if you jump in the river, you will achieve the liberation. If you sometimes they say that if you keep the hungry and the diet with the hunger, then you will achieve the liberation. These are the factors, wrong factors, as you see the supreme factors. That is the fifth on the fourth the wrong view. Okay.
Và mình sang phần cái kiến chấp sai lầm thứ tư, đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ ở đây được định nghĩa là xem một cái pháp tu nào đó, một cái pháp tu sai lầm nào đó là lại là một cái cách tu tối thượng, tức là mình chấp cái pháp tu sai lầm, xem đó là cái cách tu tối thượng. Thí dụ như thời đối với mình nghe lời những người ngoại đạo cho rằng nếu mình nhảy xuống sông thì mình sẽ đạt giải thoát, hoặc là những người ngoại đạo tu theo lối khổ hạnh cực đoan cho rằng nếu tu mà nhịn đói đến lúc chết, đến lúc phải chết đói luôn, thì nếu như chết vì đói trong lúc tu thì sẽ giác ngộ. Thì tất cả những cái cách tu đó đều là cách tu sai lầm. Và nếu như mình xem, mình tin vào những cách tu đó thì mình có cái kiến chấp sai lầm, đó là giới cấm thủ.
What is the supreme practice?
Thì ở đây đâu là cái pháp tu tối thượng?
Very simple.
Rất là đơn giản thế này.
Lead strong and happily, okay? That is the supreme practice.
Thì cách tu hay nhất chính là sống mạnh mẽ và hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Okay, so yeah, okay. So that is the okay. Now the fifth wrong view is just having the fifth wrong view is thinking there is no law of the karma, thinking there is no Buddha, thinking there is no, I mean the three jewels, thinking there is no law of the karma, thinking there is no past and future life. That is the fifth the wrong view. Okay, the wrong view, they are among the five wrong view, and this is the fifth one. Okay.
Và cái kiến chấp sai lầm cuối cùng trong năm năm cái kiến chấp sai lầm đó chính là tà kiến. Tà kiến ở đây được 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 định nghĩa là những cái ý nghĩ cho rằng không có tam bảo, không có đời trước đời sau và không có nhân quả. Thì nếu như mình nghĩ rằng không có tam bảo, không có đời trước hoặc là đời và đời sau và không có nhân quả, nếu mình chỉ cần nghĩ một trong ba cái điều này thôi thì mình đang mang tà kiến.
Okay, you all finished the dinner?
Thầy hỏi lớp mình đã ăn tối chưa?
If you have not finished the dinner, now enjoy the dinner. If you have finished the dinner, if you already had the dinner, then enjoy the sleep, okay?
Nếu mình chưa ăn tối thì thầy chúc mình ăn tối ngon miệng. Nếu mình đã ăn tối rồi thì thầy chúc mình ngủ ngon.
Okay, thank you. Thank you. Thank you for the story.
Thầy sẽ ngừng lớp ở đây. Thầy cảm ơn Đạo Tràng.
Come on, come on, and God bless.